nhưng do bởi một thánh thần có nhiều tác vụ riêng để trong chỉ một giáo hội thôi. Các đặc dụng, các tác vụ được nuôi dưỡng trong đời sống
thưa quý anh quý chị, hàng tuần vào Chủ nhật, Đức Thánh Cha đều ban một huấn từ. Một là truyền tin, hai là kinh lạy nữ vương, tùy theo mùa cho chúng ta. Và chúng ta đã theo đuổi những cái Chủ nhật như vậy để tìm hiểu những gì mà chính Đức Thánh Cha đã hiện đại hóa bài phúc âm được giáo hội chọn cho từng Chủ nhật. Hôm nay là Chủ nhật lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Đức Thánh Cha có cả bài giảng lẫn bài huấn từ lạy nữ vương. Trong bài giảng, Ngài có một ý tưởng chính thôi. Đó là Ngài phân tách cái chữ Paraclete. Nó có hai ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất, Paraclete đây chính là Comforter, có nghĩa là đấng an ủi. Và Paraclete đây cũng có nghĩa là đấng Advocate, có là đứng bênh vực. Cái bài giảng thì hơi dài, do đó nên chúng ta không có đi sâu vào bài giảng, mà chúng ta tiếp tục đi với cái bài huấn từ lạy nữ vương của Đức Thánh Cha cho ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống 2021 hôm nay. Và đây là nguyên văn của những gì Ngài đã diễn giải cho chúng ta. Và sau đó chúng ta cùng nhau chia sẻ những điểm chính yếu mà Ngài muốn nhắn nhủ chúng ta. Xin chào anh chị em thân mến. Sách Tông Vụ, đoạn 2, từ câu 1 đến câu 11, thuật lại những gì xảy ra ở Jerusalem 50 ngày sau cuộc vượt qua của Chúa Giêsu. Các môn đệ đã quy tụ lại ở trong căn thượng lầu, tức là nhà tiệc ly. Có Đức Trinh Nữ Maria ở với các vị. Chúa Phục Sinh đã bảo các vị rằng, hãy ở trong thành này cho đến khi các vị nhận được tặng ân thần linh từ trên cao. Tặng ân thần linh đã tự tỏ hiện bằng một tiếng rầm đột nhiên vang ra như một luồng gió lùa tràn vào nhà nơi các vị đang ở. Bởi thế, đó là một cảm nghiệm thực hữu, đồng thời cũng là một biểu hiệu. Một điều đã xảy ra, nhưng cũng cống hiến cho chúng ta một sứ điệp tiêu biểu cho đời sống. Cái cảm nghiệm này cho thấy rằng Thánh Linh như là một thứ gió mãnh liệt và thanh thoát, tức là ngọn gió này mang lại cho chúng ta sức mạnh và làm cho chúng ta tự do. Thứ gió mãnh liệt và thanh thoát. Thứ gió Thánh Linh này không thể bị kiềm chế, bị ngăn chặn hay được đo lường. Chiều hướng của thứ gió này cũng không thể lường trước được. Thứ gió này không để cho mình bị đóng khung trong nhu cầu loài người của chúng ta. Chúng ta bao giờ cũng cố gắng đóng khuôn các sự vật, sự việc lại. Thứ gió này không để mình bị đóng khuôn theo những kiểu cách của chúng ta và các thành kiến của chúng ta. Vị thần linh này nhiệm xuất từ Thiên Chúa Ngôi Cha cũng như từ Chúa Giêsu Kitô Ngôi Con và chợt xuất hiện trên giáo hội, chợt đến trên mỗi người chúng ta, thông ban sự sống cho trí khôn cùng cõi lòng của chúng ta, như trong Kinh Tin Kính dạy. Ngài là Chúa và là đấng ban sự sống. Ngài đóng vai trò là Chúa, vì Ngài là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống. Vào ngày lễ ngũ tuần, các môn đệ của Chúa Giêsu vẫn đang băn khoăn, bối rối và sợ hãi. Họ không đủ can đảm để ra ngoài. Cả chúng ta nữa, đôi khi cũng xảy ra như thế. Thích ở trong những bức tường bảo vệ của các môi trường chúng ta sống. Thế nhưng, vị Chúa này biết cách tiến đến với chúng ta và mở cửa lòng của chúng ta. Ngài sai Thánh Thần xuống trên chúng ta, đấng bao bọc chúng ta và chế ngự tất cả mọi lưỡng lự của chúng ta, phá hủy những thứ bảo vệ của chúng ta, lột trần những niềm tin tưởng sai lầm của chúng ta. Vị thần linh này làm cho chúng ta thành các tạo vật mới, như Ngài đã thực hiện nơi các vị tông đồ. Ngài canh tân chúng ta thành phần các tạo vật mới. Sau khi lãnh nhận được Thánh Linh, các vị không còn như trước nữa. Ngài đã thay đổi các vị, nên các vị đã tiến ra. Các vị đã tiến ra mà không sợ hãi và bắt đầu rao giảng về Chúa Giêsu. Rao giảng rằng Chúa Giêsu đã sống lại, Người ở với chúng ta. Ở chỗ Người hiểu được hết mọi người theo các thứ ngôn ngữ riêng của họ. Vì vị thần linh này là đấng phổ cập, không lấy đi các thứ khác biệt về văn hóa, những thứ khác biệt về ý nghĩ, không, mà là cho hết mọi người, nên mọi người đều hiểu được Ngài theo văn hóa của mình, theo ngôn ngữ của mình. Vị thần linh này thay đổi tâm can, mở rộng tầm mắt của các môn đệ. Ngài giúp các vị có thể vươn tới những người khác, trong khi vẫn tôn trọng các khả thể lắng nghe và hiểu biết theo văn hóa và ngôn ngữ của từng người. Nói cách khác, vị thánh linh này đem các dân tộc khác nhau vào mối hiệp thông, hiện thực mối hiệp nhất và tính chất đại đồng của giáo hội. Ngày nay, sự thật này cho chúng ta thấy rất nhiều, thấy được thực tại về vị thánh thần. Trong giáo hội, ở đâu có những nhóm nhỏ thì bao giờ cũng đi đến chỗ chia rẽ, tách mình ra khỏi nhau. Đó không phải là thần linh của Thiên Chúa. Vị thần linh của Thiên Chúa thì hòa hợp, là hiệp nhất nhưng khác biệt. Một vị hồng inh tốt lành, Ngài là Đức Tổng Giám Mục thành Genoa, thường nói rằng giáo hội như một con sông. Điều quan trọng thì ở bên trong lòng sông. Nếu anh chị em ở bên này bờ hay ở bên kia bờ một chút cũng không thành vấn đề. Thánh Linh là đấng tạo nên mối hiệp nhất. Vị hồng y này sử dụng hình ảnh một con sông. Điều quan trọng là ở bên trong mối hiệp nhất của vị thần linh, chứ đừng nhìn vào những gì nhỏ mọn như một chút bờ bên này và một chút bờ bên kia. Anh chị em cầu nguyện kiểu này hay kiểu khác, đó không phải từ Thiên Chúa. Giáo hội là để cho hết mọi người, cho hết mọi người, như Thánh Linh đã cho thấy vào ngày lễ hiện xuống. Hôm nay, chúng ta xin Đức Trinh Nữ Maria làm mẹ của giáo hội, chuyển cầu để Thánh Linh tuôn xuống một cách dồi dào sung mãn, cùng làm tràn đầy các cõi lòng của thành phần tín hữu và thắp lên ngọn lửa tình yêu của Ngài nơi tất cả mọi người.
Có nhiều đặc sung khác nhau, nhưng do bởi một thánh thần, có nhiều tác vụ riêng rẽ trong chỉ một giáo hội thôi. Hãy cầu thần, hãy tin thành và ơn Chúa kêu gọi sẽ tới, bởi công đoàn sống thánh thiện từ niềm khát vọng tận thiên vì nước trời giữa thế trần.
Kính thưa quý anh quý chị, đó là tất cả huấn từ lạy nữ vương của Đức Thánh Cha Francisco cho Chủ nhật lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống hôm nay. Và ngay cái đoạn cuối cùng em đọc tới đó, cái em nghĩ đến cách đây không lâu, chúng ta đã chia sẻ một cái bài phúc âm về Chúa Thánh Thần. Và cũng nói đến cái vấn đề là giáo hội công giáo, giáo hội được Chúa Kitô thiết lập chủ trương là hiệp nhất trong đa dạng và đa dạng trong hiệp nhất, chứ không phải là đồng phục, chứ không phải là mọi người phải giống nhau thì mới là hiệp nhất. Không, giáo hội không có chủ trương như vậy. Bởi thế nên Đức Thánh Cha nói cái gì đây? Đức Thánh Cha trích lại lời của một vị hồng y, tức Tổng Giám Mục thành Genoa ở bên Ý. Tổng Giám Mục hồng y đó nói cái gì? Giáo hội như là một dòng sông đấy. Điều quan trọng thì ở bên trong lòng sông. Chứ còn anh chị em ở bờ bên này một ít, rồi ở bờ bên kia một ít, cũng không có thành vấn đề. Thánh Kinh là đấng tạo nên mối hiệp nhất. Miễn là chúng ta làm gì thì làm, hướng đến sự hiệp nhất. Chứ còn làm gì thì làm, dù tốt mấy đi nữa, mà đi đến chia rẽ là từ ma quỷ hết. Và Đức Thánh Cha nói rõ này, đừng nhìn vào những gì là nhỏ mọn như một chút bờ bên này và một chút bờ bên kia. Anh chị em cầu nguyện kiểu này hay kiểu khác cũng được, chứ không phải là cứ phải đọc nguyên những cái mà nhóm này đã đọc rồi thì nhóm kia phải đọc như vậy. Đấy, giống hệt như là những cái kinh Minh Côi năm mầu nhiệm buổi sáng, các anh chị thấy không? Có nhiều kiểu dịch, miễn là không sai ý nghĩa thì thôi. Trừ khi mà giáo hội yêu cầu hội đồng giám mục địa phương phải dịch, thì đấy, thì tất cả phải theo bài dịch hay là bản dịch của hội đồng giám mục, chứ không được theo ý riêng của mình nữa. Chẳng hạn như là 7 cái lời cầu Đức Thánh Cha Francisco vừa thêm vào kinh cầu Thánh Giuse đó, thì rõ ràng là yêu cầu hội đồng giám mục phải dịch và cho vào chỗ nào đúng chỗ đó. Thì đấy, thì khi mà hội đồng giám mục đã dịch rồi và đã đưa vào kinh cầu Thánh Giuse rồi, thì tất cả mọi nơi đều phải như vậy, chứ không thể nào giáo phận này khác giáo phận kia khác nữa. Nhưng mà còn những cái mà giáo hội không có buộc, để cho tùy, miễn là không sai thì thôi. Bởi đó chúng ta thấy không, những cái sách hồi xưa cơ, chứ bây giờ thì bớt rồi, là không có sai với tín lý giáo hội thì được in. Vì thế nên mới có chữ là ở đầu sách đó, những cái trang đầu đó, có đề là Nikin Optas. Nikin là không, Optas là ngăn trở, có nghĩa là không có gì ngăn trở hết đó, không có gì sai. Và vì thế nên với thơ thêm cái chữ Imprimatur, có nghĩa là được in, được phép in. Chứ còn bây giờ chúng ta cứ bắt là mọi người phải đọc đúng như vậy, đúng như là chúng ta nghĩ, đúng như là nhóm của mình, thì đừng. Cái đấy không phải là hiệp nhất trong đa dạng và đa dạng trong hiệp nhất đâu. Cái đấy là phản lại với Thánh Linh, hoàn toàn phản lại Thánh Linh. Chẳng hạn như là cái kinh Chuỗi Thương Khót đó, đâu có buộc phải dịch, hội đồng giám mục dịch đâu, miễn là đúng với những gì Chúa dạy chúng ta. Chẳng hạn như Phúc Âm cũng vậy nhé, cũng là một cái câu chuyện đó, nhưng mà tại sao Thánh Matthew, Thánh Luca, Thánh Marco viết đôi khi khác nhau? Vậy thì chúng ta căn cứ vào đâu? Chúng ta tưởng là phải như Thánh Luca, phải như Thánh Matthew, phải như Thánh Marco. Đấy, chúng ta thấy không, cái phong phú nó ở chỗ khác nhau nhưng mà hiệp nhất. Chứ đừng có phong phú để rồi chia rẽ. Đừng có cái tư tưởng đợi hôm nay là giáo hội dạy chúng ta như vậy đó, chính Chúa cũng dạy chúng ta như vậy đó. Chúng ta thấy không, bao nhiêu người nói bao nhiêu tướng khác nhau. Nếu mà liệt kê ra, chúng ta đọc lại sách Công Vụ coi, gần 20 nơi khác nhau trên thế giới lúc bấy giờ quy tụ lại Jerusalem để mừng lễ ngũ tuần. Mà người nào cũng vậy, nghĩa là khác nhau hoàn toàn về ngôn ngữ cũng như là về văn hóa, nhưng mà lại nghe được, hiểu được, y hệt như nhau, có phải là hiệp nhất không? Ở trong thân thể cũng vậy, cái tay nó làm cái khác, chân nó khác, mắt khác, tai khác, không phải là tai để nhìn và mắt để nghe, không có. Chúng ta đừng có bắt buộc mọi người như vậy. Cái đấy là độc đoan, cái đấy là kiểu cộng sản, kiểu Hồi giáo cực đoan. Chúng ta không nên như vậy. Có một lần đó, nhóm thông đồ chuyên thương tổ chức khóa lòng thương xót Chúa ở Orange County. Chúng ta đã book cả năm trước rồi. Khi mà bắt đầu quảng bá thì có một số chị nói là: anh Tinh ơi, ở ngay cái Marywood Center đấy. Hồi xưa cái chỗ đó là cái chỗ mà tĩnh tâm của chính giáo phận Orange. Nhiều người chỗ người book lắm. Cái cuối tuần đó cũng lại trùng với lại cái nhóm này nhóm kia, anh Tĩnh ơi, thôi mình đổi đi. Bảo các anh các chị ơi, không có đổi, cái này là ngày lành tháng tốt, do đó nên nhiều người muốn book vào cái thời điểm đó. Bởi thế nên chúng ta cứ giữ nguyên như vậy, tâm hồn nào được Chúa thúc đẩy tham dự cái nào thì cứ việc tham dự cái đó thôi, cứ việc gì đâu, do đó không có cần đổi gì hết. Cái đó là trăm hoa đua nở. Đấy là một. Thứ hai nữa, lại có những cái vấn đề chúng ta đã từng thấy xảy ra rồi đấy. Chẳng hạn như là tổ chức đại hội truy tôn lòng thương xót Chúa đấy. Dòng phụ tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại tổ chức tại Long Beach. Trong khi đó giáo phận Orange cũng muốn tổ chức nữa, thì lại có tiếng nói là chỗ kia tổ chức rồi, chỗ này tổ chức làm gì. Đấy, thấy không? Chúng ta đóng khung Thánh Thần. Rõ ràng ở trong bài huấn từ này Chúa Giêsu nói là Thánh Thần là thanh thoát, là tự do, chứ không phải bị đóng khung ở trong cái thành kiến của chúng ta, để trong cái định kiến của chúng ta, theo cái chủ quan của chúng ta. Tại sao chúng ta không nghĩ khác được? Chỗ này tổ chức, chỗ kia không được tổ chức à? Vậy thì chỗ đó có chứa được hết mọi người không? Không. Vậy thì không cho chỗ khác tổ chức nữa, làm sao vậy? Chỗ khác tổ chức có cái cách khác, đôi khi nó gần nhà hơn, hay là người ta không đi xa được, thì người ta tới cái chỗ gần. Tại sao mình ép mọi người như vậy? Chúng ta thấy không? Đó là những cái chúng ta đóng khung Thánh Thần, không cho Thánh Thần phát triển. Mà trong khi đó, Đức Thánh Cha nói cái gì đây? Thánh Linh như là một thứ gió mãnh liệt và thanh thoát. Thứ gió Thánh Linh này không thể bị kiềm chế, bị ngăn chặn hay được đo lường. Chiều hướng của thứ gió này cũng không thể lường trước được. Thứ gió này không để cho mình bị đóng khung trong nhu cầu loài người của chúng ta. Thấy không? Thứ gió này không để mình bị đóng khuôn theo những kiểu cách của chúng ta và thành kiến của chúng ta. Chúng ta nghĩ là cứ phải thế này, cứ phải thế kia mới được. Nhưng mà thật sự, nếu những ai sinh đã bởi Thiên Chúa không có nghĩ kiểu đó. Họ nghĩ theo như Thánh Linh tác động. Và như Thánh Gioan nói ở trong phúc âm của Ngài đoạn 3 câu 8 với Nicodemo đó. Chúa Giêsu nói cái gì? Chúa Giêsu nói là gió muốn thổi đâu thì thổi. Ngươi nghe được tiếng nó, nhưng không biết nó từ đâu tới và sẽ đi đâu. Thế chúng ta có phải Chúa Thánh Thần tác động một cách rất là tự do, tùy theo ý của Ngài. Chúng ta cũng chẳng biết được. Đó, chỉ biết là tự nhiên chúng ta nảy ra cái tư tưởng đó. Rồi, chúng ta không biết là có nên làm hay không. Nếu mà lên làm thì như thế nào? Vân vân. Đôi khi chúng ta lại đặt ra những vấn đề theo chủ quan thành kiến của chúng ta để chúng ta bỏ tác động của Chúa Thánh Thần đi. Một cái ví dụ rất điển hình đây này. Là ngày 27 tháng 4 năm 2021 này. Giờ kinh chiều xong, em thường là hay chạy ở đằng sau nhà. Exercise một tí cho nó khỏe. Và khi em đang chạy như vậy, tự nhiên gió thổi đâu thì thổi. Em tự nhiên có cái tư tưởng là tại sao mình không phát động gây quỹ cho Ấn Độ ta? Thế là em bị chiếm đoạt ngay bởi cái tư tưởng đó. Cứ chạy đến đâu là cái tư tưởng nó cứ bám em theo đến đó. Không có ngừng được. Thế là sau khi chạy, vào uống nước đâu đấy rồi, cầu nguyện một tí, tự nhiên em ngồi vào viết email. Rõ ràng chúng ta thấy không? Em không biết nó từ đâu tới, đâu có ngờ đâu. Tự nhiên nó tới ngay lúc em đang chạy exercise. Rồi, và em chẳng biết nó sẽ đi đâu nữa. Không biết là có được hay không hay như thế nào. Cứ làm, bởi vì chỉ có một xác tín của em thôi. Cái này thật sự là đáng làm. Là dân nước Ấn Độ đang bị Covid vậy. Chúng ta đọc tin tức trước đó mấy ngày liền. Rất là thảm thương vô cùng. Thì cái này chả nhẽ không nên làm hay sao? Mà cái này thật sự là bác ái. Thì đã là việc bác ái, là việc của Chúa. Bởi thế nên không thể sai lầm được. Làm. Đấy. Em chỉ có vậy thôi đó. Em quyết định làm. Và em viết email. Em tung ra. Em chẳng biết nó sẽ đạt được tới đâu hay như thế nào hết. Nhưng mà các anh thấy không? Các chị thấy không? Không thể tưởng tượng được. Nó từ đâu đến? Em không biết. Nó sẽ đi đâu cũng chẳng biết. Thành công hay thất bại chẳng biết. Nhưng mà cuối cùng là cái gì? Rõ ràng là Chúa tỏ mình ra. Rõ ràng là công việc của Chúa. Rõ ràng là ngọn gió Thánh Linh. Chưa hề thấy bao giờ trong vòng 2 tuần mà được hơn 37.000 Mỹ Kim. Hơn cả cứu trợ bão lụt Việt Nam năm 2020. 2 tuần mà chỉ có 25.000 Mỹ Kim. Đấy là cho đất nước của mình đấy. Còn đây cho Ấn Độ mà chúng ta lên tới hơn 37.000. Sáng nay em mới nhận được một cái tin nhắn nữa cho đóng góp 100 nữa. Lạ lùng như vậy. Em không thể tưởng tượng được. Và nếu mà em đóng khung ngọn gió Thánh Linh đó, thì các anh chị biết sao? Có nghĩa là, ôi dồi ôi, mình làm sao mà quyên tiền được? Cái này Ấn Độ đâu phải Việt Nam đâu. Việt Nam người ta phải thương chứ còn Ấn Độ sức mấy. Và hơn nữa Ấn Độ đã có dòng thừa sai bác ái xã hội của mẹ Teresa Calcutta rồi. Hội đồng giám mục họ sao? Bao nhiêu chính phủ họ có trách nhiệm chứ mình ăn thua cái gì? Nếu em đóng khung ngọn gió thánh linh thì em sẽ nghĩ như vậy. Và em có làm không? Không làm, không phát động. Và như thế em và các anh các chị có thấy được sự lạ của lòng thương xót Chúa không? Có thấy được thật sự là do thánh linh không? Chắc chắn chúng ta đều công nhận không. Đấy, chúng ta thấy không? Đấy là những cái hôm nay em nói ra, những cái rất là thực tế để cho chúng ta biết được là hãy lắng nghe thánh linh. Hãy để cho thánh linh điều khiển mình. Mình mới thấy được những sự lạ lùng. Mình mới trở thành tạo vật mới. Đấy này, Đức Thánh Cha nói rõ là vị thần linh này làm chúng tôi thành các tạo vật mới. Như Ngài đã thực hiện nơi các vị tông đồ. Ngài canh tân chúng ta thành phần các tạo vật mới. Đấy, nếu chúng ta không để cho Ngài canh tân, không lắng nghe, thì làm sao chúng ta thành tạo vật mới được? Chúng ta thật sự có thánh linh đấy. Khi chúng ta lãnh nhận phép rửa, tái sinh, cũng như khi chúng ta lãnh nhận bí tích thêm sức. Nhưng chúng ta đã được canh tân trở thành tạo vật mới chưa? Hay là chúng ta vẫn sống con người cũ của chúng ta? Vẫn theo đam mê nhục dục, vẫn theo tính mê nết xấu, vẫn theo những cái chủ quan thành kiến của chúng ta, vẫn theo những cái mà nhóm của chúng ta nhất. Không có nhóm nào bằng. Chỉ có chúng ta mới xây dựng giáo hội với làm cho cộng đoàn phát triển. Không một ai khác có thể như chúng ta, bằng chúng ta, hơn chúng ta được. Đấy, nếu chúng ta có những ý nghĩ như vậy, thì các anh các chị ơi, thay vì chúng ta xây dựng giáo hội thì chúng ta phá đổ giáo hội. Và chúng ta coi giáo hội là phương tiện để vinh danh bản thân mình. Thì Chúa Thánh Thần chẳng làm gì được nơi chúng ta hết. Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống hôm nay qua huấn từ lệnh Đức Vương của Đức Thánh Cha Francisco của chúng ta thấy được rõ ràng là một điểm chính yếu, đó là hiệp nhất trong đa dạng và đa dạng trong hiệp nhất. Chứ không phải hiệp nhất kiểu đồng phục, kiểu duy nhất, chỉ có một thôi, không có hai. Chúng ta thấy nơi ba ngôi Thiên Chúa không? Thiên Chúa duy nhất thật đấy, nhưng mà lại có ba ngôi. Chứ không phải duy nhất là duy nhất, không có ngôi nào khác hết, chỉ có một Chúa thôi. Không có. Một Chúa nhưng mà ba ngôi. Chúng ta được dựng nên theo chẳng những hình ảnh Thiên Chúa mà còn giống như Thiên Chúa nữa. Hai cái khía cạnh nữa nhỉ? Hai cái khía cạnh bất khả phân ly các anh chị ạ. Được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa, như em vẫn nói, đó là độc nhất vô nhị trên thế gian này. Không có ai là chúng ta, là bản thân mỗi người chúng ta. Trong từ tạo thiên lập địa cho tới tận thế, không có một ai hết. Chúng ta là độc nhất vô nhị. Đấy, đấy là giống Thiên Chúa chỗ đó, độc nhất. Nhưng mà, tất cả mọi khủng hoảng trên thế gian này, trong lịch sử loài người, từ trước cho tới nay, từ ai xong Eva cho tới tận thế, nó là ở cái phần sau. Ở phần là tương tự như Thiên Chúa. Chính vì chúng ta không có sống tương tự như Thiên Chúa ở chỗ hiệp thông, mà mới có chia rẽ, mà mới có hận thù ghen ghét, mà mới có chiến tranh, mà mới có đủ mọi thứ sự dự. Đấy, ngay từ đầu, Adam Eva có hiệp thông không? Đâu có hiệp thông đâu. Chúa nói mà đàng, làm một nẻo. Hiệp thông chỗ nào? Đâu có tương tự như Thiên Chúa đâu. Giống Thiên Chúa đó, nhưng mà lại không tương tự như Thiên Chúa. Do đó nên mang lại cái chết cho con cháu cho tới tận thế. Chúng ta là như vậy. Chúng ta chỉ có mình thôi, độc nhất, vô nhị, và chỉ có mình thôi. Vì thế chúng ta loài người có xu hướng ích kỷ, chỉ có bản thân thôi. Tôi là nhất, tôi là trên hết, hưởng thụ. Và vì thế không có giống Thiên Chúa, độc nhất hình ảnh của Thiên Chúa, nhưng mà hưởng thụ thì không có tương tự như Thiên Chúa. Thiên Chúa ba ngôi hiệp nhất nên một thì mới có sự sống, mà mới có thể thông ban sự sống. Do đó nên trong cái ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống này, chúng ta hãy xin Chúa Thánh Thần là đấng ban sự sống, là đấng thông cho chúng ta, làm cho chúng ta được hiệp nhất nên một với Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần. Và nhờ cái sự sống viên mãn trong Thiên Chúa ba ngôi chí thánh đó, chúng ta mới có thể dồi dào sự sống, viên mãn sự sống của Thiên Chúa ba ngôi, chúng ta mới có thể canh tân bộ mặt trái đất. Một trái đất chúng ta thấy được là cái bộ mặt của nó, đó là chính con người nói chung và văn hóa của con người nói riêng. Mà cái bộ mặt của trái đất đó, như chúng ta thấy hiện nay, nó đã bị dị dạng và quái dạng rồi, bởi bàn tay lông lá của chính con người tàn phá thiên nhiên tạo vật và hủy hoại chính nhân loại của mình. Mẹ giết con, phá thai, triệt sinh an tử những người trong gia đình của mình, biến đổi nam ra nữ, nữ ra nam, và hôn nhân đồng tính. Đấy, tất cả những cái đó là những cái bộ mặt trái đất cần phải được canh tân. Nhưng nếu chúng ta không có sự sống viên mãn của Thiên Chúa ba ngôi là đức ái trọn hảo bởi Thánh Linh Chúa ban cho chúng ta, chúng ta không thể nào canh tân bộ mặt trái đất được. Chúa Thánh Linh đến để canh tân bộ mặt trái đất, nhưng qua giáo hội của Chúa, nhờ giáo hội của Chúa nói chung và từng Kitô hữu của chúng ta nói riêng, nơi chứng từ đức ái trọn hảo của chúng ta. Xin Chúa Thánh Thần giúp cho chúng con biết hiệp nhất trong đa dạng và đa dạng trong hiệp nhất, biết sử dụng tất cả những ơn Chúa ban cho chúng con, cho riêng bản thân mỗi người chúng con, như đặc sủng của Chúa, như đoàn sủng của Chúa, để xây dựng giáo hội của Chúa. Nhờ đó chúng con cùng với giáo hội trở thành chứng từ sống động và trung thực của Chúa Giêsu Kitô phục sinh thăng thiên cho tới khi Chúa lại đến trong vinh quang. Amen. Cảm ơn Chúa, cảm ơn quý anh chị đã lắng nghe. Mời các anh chị có gì thì chia sẻ tiếp.
Cảm ơn anh. Hồi nãy anh đọc cái đó, tính cha ví dụ như một dòng sông, em thấy rất là đúng. Tại vì em có nhiều quê, em thấy dòng sông bây giờ nước nó đục, mà hai bên người ta cất nhà sàn, nó không có trong như hồi xưa, mà nó tại vì không có hiệp nhất anh ơi. Ở đó những người dân còn sống kỳ cũ đó, người ta nói đừng có xả rác, đừng có bỏ xuống dòng sông. Dòng sông bây giờ nó làm như vậy, khi đó là nó hẹp trở lại, không có còn nguồn nước vào được nữa. Cho nên là không còn tức là không có cái tình thương, không có cái hiệp nhất với nhau. Cho nên là ai cũng muốn làm việc tự do mình làm hết, cho nên là nó tệ hại như thế đó. Mà thiếu đi cái tình thương hồi xưa là cái tình thương người dân quê, người ta rất là thương nhau, chứ phát là giúp nhau từ một cái trái ổi, từ một cái xoài hoặc là những cái dưới sữa họ. Mỗi lần có một mùa người này có thì khi có cái đem qua cho nhau, họ con cá họ câu nhau, được có con cá họ chia sẻ với nhau, rất là từ bằng cái tình, cái gọi là cái tình thương, nó rất là không thể công nghệ hiệp nhất thì nó yêu thương như thế đó, và nó đoàn kết như thế đó. Bây giờ mất đi những cái đó, em thấy môi trường cũng mất hoàn toàn, mất hẳn hết, đau lòng lắm anh nói rất là Đức Thánh Cha ví dụ anh thấy rất là đúng, theo em nghĩ như vậy thôi, em thấy gì thì em nghĩ đó.
Dạ vâng, dạ. Cảm ơn chị Phạm Ngọc Anh. Đấy là những cái hình ảnh rất là thực tế, cụ thể, và chúng ta ai cũng có thể hiểu được nó là như thế. Thế nên chúng ta hãy lắng nghe rồi áp dụng thực hành bao nhiêu có thể. Quan trọng nhất là hãy để cho Chúa Thánh Thần làm việc trong chúng ta, tác động nơi chúng ta. Thì muốn vậy thì chúng ta hãy trở nên như trẻ nhỏ, dễ dạy, để Chúa Thánh Thần làm việc.
Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng do bởi một Thánh Thần có nhiều tác vụ riêng rẽ trong chỉ một giáo hội thôi. Các đặc sủng, các tác vụ được nuôi dưỡng trong đời sống. trông khác nhau, nhưng do bơi một thánh thần có nhiều.